À, xin thưa các quý vị, nếu như mà ở trên đời này chỉ cần có một bộ kinh là chúng sinh được giải thoát hết, thì Đức Phật phải nhọc lòng làm gì thuyết 49 năm thuyết ra các bộ kinh, đúng không? Ngài thuyết mỗi một bộ kinh Vô Lượng Thọ là đủ, hoặc thuyết mỗi một bộ kinh Địa Tạng, hoặc thuyết mỗi một bộ kinh Pháp Hoa là đủ. Mà chúng ta biết là 49 năm chủ thế của Đức Phật, Ngài đi khắp các xứ Ấn Độ rộng lớn để truyền kinh giảng đạo, thuyết pháp cho đại chúng nghe. Và sau này những bài giảng của Ngài được các đệ tử kết tập thành các bộ kinh điển, như là kinh Địa Tạng, kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Pháp Hoa, kinh Hoa Nghiêm, kinh Lăng Nghiêm, kinh A Hàm, vân vân. Tất cả những lời dạy của Đức Phật trong suốt 49 năm ấy được các đại đệ tử kết tập lại sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, và được truyền bá gì cho đến nay đã trải qua hơn 2.500 năm. Tính đến năm nay là 2.556 năm. Thế là tính từ khi Đức Phật nhập Niết Bàn, thì là Phật lịch cho các quý vị. Cho nên chúng ta thấy rằng tất cả các kinh điển của Đức Phật nói ra mục đích là để khai thị ngộ nhập Phật tri kiến cho tất cả chúng sinh. Chúng sinh thì có vô lượng gì? Có vô lượng, vô biên. Mà mỗi chúng sinh có một căn tính khác nhau, có một nghiệp duyên, nghiệp chướng khác nhau, khác nhau đến vô lượng, vô biên. Chính vì vậy cho nên cái duyên, cái nghiệp của chúng sinh được ví như là gì? Là những căn bệnh. Đức Phật thuyết ra các bộ kinh cũng ví như là các loại thuốc hay để chữa các căn bệnh ấy. Cho nên kinh sách của Đức Phật, kinh nào cũng tốt, kinh nào cũng quý, kinh nào cũng thầm thâm vi diệu. Vì vậy mà chúng ta thấy là khi Đức Phật thuyết về kinh A-di-đà thì Đức Phật tán thán khen ngợi kinh A-di-đà. Khi Đức Phật thuyết kinh Địa Tạng thì Đức Phật tán thán khen ngợi kinh Địa Tạng. Khi Đức Phật thuyết kinh Vô Lượng Thọ thì Đức Phật tán dương khen ngợi kinh Vô Lượng Thọ. Khi Đức Phật thuyết kinh Pháp Hoa thì Đức Phật là tán thán khen ngợi kinh Pháp Hoa. Ví dụ kinh Pháp Hoa Đức Phật nói là vua trong tất cả các kinh. Còn kinh Bát Nhã thì Đức Phật nói là gì? Là mẹ của ba đời mười phương chư Phật. Vậy thì chúng ta xem mẹ của ba đời mười phương chư Phật to hơn hay là vua của các kinh to hơn? Vua là to nhưng mà gì? Mẹ còn đẻ cả ra vua cơ mà, đúng không? Đấy, không có mẹ thì làm sao có con? Kiểu thế. Hay là kinh Lăng Nghiêm thì Đức Phật lại nói gì? Là bộ kinh tối thượng, tối tôn, vi diệu nhất trong tất cả các kinh. Vậy thì bây giờ ông thì làm vua, bà thì là mẹ, còn bây giờ lại gặp một cái ông là tối tôn, tối diệu trong tất cả các kinh nữa, thì xếp vào cái gì đấy? Thái Thượng Hoàng à? Không phải. Cho nên ở đây chúng ta mới học Phật, chúng ta mới biết rằng là phải biết rằng là khi Đức Phật thuyết về bộ kinh nào thì Đức Phật gì? Đặc biệt tán dương, khen ngợi và đề cao bộ kinh đó. Chúng ta nhớ cái điều đó. Cho nên chúng ta học Phật, chúng ta tu Phật, chúng ta thấy thì hợp duyên với bộ kinh nào, chúng ta thọ trì đọc tụng bộ kinh đấy, chúng ta thấy an vui, thấy hạnh phúc, thấy trong tâm gì là bình an, thấy an trú, không phiền não, ít bệnh tật, thậm chí là không bệnh tật, được chính tâm, chính niệm, chính tín, chính giới, chính hạnh, chính định, vân vân, thì chúng ta coi như bộ kinh đó là đối với chúng ta là gì? Là vua của tất cả các kinh. Vì chúng ta thì hợp duyên với bộ kinh ấy, với pháp môn ấy. Mà nôm na là nhiều đời, nhiều kiếp chúng ta đã từng gì? từng theo học và từng tu tập theo bộ kinh ấy rồi, không chỉ với một Đức Phật mà với vô lượng các Đức Phật quá khứ nữa. Cho nên chúng ta thấy hoan hỷ, thọ trì đọc tụng khi gặp bộ kinh đó, vân vân. Vì vậy mấy trường hợp Phật tử này á, thầy khuyên là nếu mà Phật tử này tụng bộ kinh vô lượng thọ 10 năm nay hay mấy năm nay rồi mà thấy an tâm, thấy hoan hỷ, thì mỗi khi chúng ta tụng kinh thấy an, thấy hoan hỷ, trong cuộc sống chúng ta thấy thì an, thấy hoan hỷ thì cứ thế mà tụng thôi. Còn kinh và Địa Tạng thì chúng ta thì muốn tụng thêm thì tụng thêm vào một cái giờ nào đó cũng được. Thì kinh vô lượng thọ là chính, kinh Địa Tạng là phụ, là phụ thêm. Nó giống như gì? Mình ở Việt Nam mình quen ăn cơm thì cơm là chính, còn rau với thức ăn là gì? Là cái đồ gì? Đồ dẫn thôi. Ăn cho nó ngon miệng để cho nó hết bữa cơm để chúng ta duy trì sức khỏe thôi. Nhưng còn ở nước ngoài họ lại ăn pate, ăn cái gì đó, ăn bánh mì buổi sáng, ăn cháo, ăn uống sữa, cái gì gì đó. Họ không ăn cơm như Việt Nam chúng ta, như ở châu Âu á, họ không ăn cơm như Việt Nam chúng ta đâu. Mà họ thích ăn những cái đồ gì nó nhẹ nhàng thôi. Họ làm từ, họ đem xay, đem nghiền hết với nhau, họ làm, họ ăn, thích ăn kiểu như thế. Thì họ ăn như thế. Còn ta thì quen ăn cơm, chúng ta ăn cơm. Thầy nói nôm na như thế, ý là gì? Ý là người nào quen tụng kinh Địa Tạng rồi cứ tụng kinh Địa Tạng, người nào quen tụng kinh vô lượng thọ cứ tụng kinh vô lượng thọ. Bây giờ muốn học thêm những bộ kinh khác có được không? Được. Các Phật tử chúng ta phát nguyện chỉ tụng kinh Địa Tạng 3 năm hay 5 năm hay 7 năm hay 10 năm, thậm chí lâu hơn nữa, thậm chí cả đời. Nhưng khi chúng ta gặp một bộ kinh nào đó chúng ta muốn học thêm có được không? Được. Nhưng những cái bộ kinh đó chúng ta gọi là trợ hạnh. Còn chính hạnh là gì? Là nương kinh Địa Tạng để tu thì gọi là chính hạnh. Hoặc là nương kinh Vô Lượng Thọ, nương kinh A Di Đà, nương kinh Pháp Hoa để tu thì những kinh đó là chính hạnh. Còn những bộ kinh khác chúng ta học thêm để hiểu biết thêm và để mở mang kiến thức Phật học của chúng ta, học thêm những cái lời dạy của Đức Phật ở trong các kinh điển ấy để áp dụng vào cuộc sống, thì đó gọi là trợ hạnh, càng tốt vậy. Chúng ta trong cái bài phát nguyện chúng ta gì? Phát nguyện hàng ngày là gì? Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học cơ mà, đúng không? Thế chúng ta không thể nói rằng đang học và tụng kinh Vô Lượng Thọ bây giờ học sang kinh Địa Tạng là gì? Là tạp, tạp tu, tạp hạnh là không vãng sinh được. Không, như vậy là sai. Học Phật như thế là chúng ta cố chấp. Và chúng ta học Phật mà ai mà nói rằng nghe Hòa Thượng Tịnh Không nói như thế, đó là chúng ta không hiểu Hòa Thượng Tịnh Không. Khi cụ đăng giảng về bộ kinh Vô Lượng Thọ, đương nhiên cụ phải tán dương, khen ngợi và khuyên chúng ta gì? Một lòng một dạ trí thì hành trí kính, nhất tâm thọ trì đọc tụng bộ kinh Vô Lượng Thọ ấy. Chúng ta nhớ nhé. Chứ không phải là Hòa Thượng dạy chúng ta là chỉ được tụng một bộ kinh Vô Lượng Thọ, ngoài ra thì không được học, được đọc, được tụng bộ kinh khác. Học, đọc, tụng bộ kinh khác là sai, là tạp tu, là không được vãng sinh, vân vân. Các vị nghe giảng như thế là gì? Là phá pháp đấy. Đó. Các vị không tin cứ về nghe lại bộ kinh Hòa Thượng giảng bộ kinh Địa Tạng mà xem. Khi Hòa Thượng giảng về kinh Địa Tạng, cụ cũng gì? Cụ tán dương khen ngợi kinh Địa Tạng là vua của tất cả các kinh. Kinh Địa Tạng là gì? Là Quái Âm họ thích nhất. Trong tất cả các bộ kinh điển của Phật giáo thì kinh Địa Tạng ở dưới Quái Âm gì? Họ thích nhất. Giống như người châu Á chúng ta thích ăn cơm nhất, chứ không phải là thích ăn gì? Ăn bánh mì nhất. Không phải là thích ăn gì? Ăn bơ, ăn sữa nhất. Mà là thích ăn cơm nhất. Vì cơm là món chính. Bao nhiêu đời nay, mấy nghìn năm nay của người châu Á chúng ta. Thì nói nôm na như thế chúng ta dễ hiểu. Cái gì họ thích nhất? Cơm vẫn là thích nhất. Ăn gì thì ăn nhưng vẫn không quên được gì? Được cơm. Có thể một vài ngày đi công tác hay đi đâu đó ăn cái gì thay cho cơm được. Nhưng về tới nước một cái là phải gì? Về tới nước, về tới nhà là phải bảo vợ, bảo con, bảo người thân là gì? Nấu cơm mà ăn ngay. Đấy nó thế. Đấy nó quen à. Cho nên tương tự như vậy, Hòa Thượng Tịnh Không ngài mới nói là gì? Ở dưới Quái Âm họ thích nghe nhất, thích học nhất, thích tu nhất, thích lễ kính nhất, thích tùy hỷ nhất, thích cúng dường nhất và thích gì? Học tập theo nhất. Đó chính là bộ kinh, kinh Địa Tạng. Đó. Vì hợp với gì? Hợp với họ. Vì sao? Vì Bồ Tát Địa Tạng trên cung trời Đao Lợi nhận cái sự gì? Cái sự phó chúc của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Chúng ta đọc kinh chúng ta thấy rồi đúng không? Trên cung trời Đao Lợi, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giơ cánh tay vàng xoa đầu thỏ ký cho Bồ Tát Địa Tạng và giao cái trọng trách, mình gọi là phó chúc đó, cho Bồ Tát Địa Tạng ở lại thế giới này để độ gì? Những chúng sinh khổ não ở trong ba đường sáu nẻo, đặc biệt là ở trong nẻo gì? Trong nẻo địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Cho nên những chúng sinh khổ não ở trong đó có duyên với Ngài, nhớ niệm Ngài, lễ bái Ngài, quy y Ngài thì sẽ được Ngài gì? Hiện ra trước mắt để giáo hóa, để tế độ cho. Vì vậy mà chúng sinh gì? Thích nhìn thấy Ngài, thích nghe thấy danh hiệu Ngài, và thích được gì? Được học bộ kinh mà chính Đức Phật Thích Ca giới thiệu và nói về Ngài, hạnh nguyện công đức độ sinh của Ngài. Đó. Cho nên vì vậy mà Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không khi giảng kinh Địa Tạng, Ngài đặc biệt là tán dương khen bộ kinh Địa Tạng, và Ngài nói gì? Kinh Địa Tạng là gì? Là vua của các kinh. Và kinh Địa Tạng là gì? Là chúng sinh ở dưới quay âm là thích gì? Thích nghe nhất. Và Hòa Thượng nói là bất cứ một đạo tràng nào Ngài xây dựng lên, bộ kinh đầu tiên mà Ngài giảng, chúng ta nhớ Ngài nói một câu nhé, nhất định phải là kinh Địa Tạng. Tất cả các đạo tràng của Hòa Thượng khi còn tại thế Ngài xây dựng lên, thì bộ kinh đầu tiên Hòa Thượng giảng nhất định phải là kinh Địa Tạng. Chúng ta nghe kinh Địa Tạng ngay cái quyển thứ nhất, bài thứ nhất Hòa Thượng giảng về kinh Địa Tạng. Đó. Tôi nghe đi nghe lại cái đoạn đó đến mấy lần. Cho nên á, các Phật tử nếu mà chấp mà bảo là nghe Hòa Thượng giảng kinh Vô Lượng Thọ, Hòa Thượng nói rằng chỉ kinh Vô Lượng Thọ thôi, không chỉ bộ kinh gì khác, thì chúng ta phải hiểu lúc đó là chúng ta gì? Đang học theo kinh Vô Lượng Thọ, thì chúng ta chỉ có chỉ kinh Vô Lượng Thọ và chỉ tụng kinh Vô Lượng Thọ và học cho gì? Cho chuyên nhất vào một môn. Một môn thâm nhập đã xong xuôi đâu vào đấy, học rồi, hiểu rồi, thậm chí thuộc lòng rồi, thực hành đầy đủ ở trong đó rồi, khi gặp được bộ kinh khác, chúng ta có thể gì? Lại nương vào những bộ kinh khác tiếp để học. Cho đây gọi là pháp môn vô lượng thể nguyện học. Chúng ta muốn thành Phật đúng không? Muốn thành Phật thì không thể tụng một bộ kinh mà thành Phật được, thuộc một bộ kinh mà thành Phật được, làm được như trong một bộ kinh mà thành Phật được, mà phải gì? Mà phải đầy đủ ấy, vô lượng vô biên các hạnh nguyện, các pháp môn, trí tuệ chúng ta phải gì? Phải bao quát đầy đủ tất cả, thấu hiểu được tất cả các pháp môn thì mới gọi là hành Bồ Tát Đạo. Hành Bồ Tát Đạo được viên mãn rồi mới thành Phật được chứ. Đó. Cho nên trường hợp này thầy khuyên Phật tử này, đó, nếu muốn học kinh Địa Tạng một thời gian, đọc tụng kinh Địa Tạng một thời gian, thì lại chuyển sang đọc kinh Địa Tạng và tụng kinh Địa Tạng một thời gian là chính. Có thể là phát nguyện một năm, hai năm hoặc ba năm, chuyển sang học tụng kinh Địa Tạng là chính. Thì kinh Vô Lượng Thọ mình sợ quên thì mình sẽ một ngày mình sẽ dành cho một thời tụng kinh Vô Lượng Thọ, còn chuyển sang tụng kinh Địa Tạng thì là chính, là ba thời hoặc hai thời, tức là nhiều hơn là chính hạnh. Còn kinh Vô Lượng Thọ mình lại chuyển sang làm gì? Làm trợ hạnh tạm thời trong một thời gian cũng được. Vì sao? Vì tu tập theo kinh Vô Lượng Thọ thì cái công năng và cái hạnh nguyện của Đức Phật A Di Đà nó có khác một chút. Tất nhiên cái gì cũng tốt, cũng giống như các loại thuốc ở thế gian đó mà, gọi là các loại thuốc chữa bệnh thì thuốc nào cũng tốt cả. Nhưng có thuốc thì chữa bệnh gì? Bệnh đau lưng. Có chữa thuốc thì chữa bệnh đau đầu, thuốc thì chữa bệnh đau bụng, thuốc thì chữa bệnh đau dạ dày, thuốc thì chữa bệnh đau gì? Đau khớp. Chúng ta đau dạ dày mà chúng ta cứ uống bệnh chữa khớp thì làm sao mà khỏi đau dạ dày được. Đó, thuốc gì cũng tốt, nhưng mỗi thuốc nó có một vài cái công năng đặc trị khác nhau. Kinh Phật cũng vậy, kinh nào cũng tốt, nhưng mỗi kinh gì? Đức Phật dạy về một khía cạnh. Ví dụ như kinh Địa Tạng thì Đức Phật là dạy chuyên sâu về gì? Về hiếu đạo, hiếu đạo, sư đạo, vân vân. chúng ta lấy hiếu đạo, lấy sư đạo làm nền tảng để xây dựng một cuộc sống tốt đẹp, an yên, hạnh phúc, bền lâu ở thế giới này, ở cuộc sống này, ở cuộc đời này, ở tại gia đình của chúng ta, tại bản thân của chúng ta, và tại gì? Những khu vực mà chúng ta đang sống. Đó. Còn kinh Vô Lượng Thọ thì cao hơn, sâu hơn, huyền diệu hơn. Đó là đưa chúng ta gì? Tu tập để thoát khỏi bến mê, thoát khỏi biển khổ, thoát khỏi thế giới xa bà này, để hướng về cảnh giới Tây Phương cực lạc trang nghiêm thanh tịnh. Nhưng xin thưa các quý vị, bây giờ Thầy bảo chúng ta, các vị hỏi các vị ai muốn vãng sinh không? Thì ai cũng muốn vãng sinh. Ai muốn thoát khổ không? Bảo ai cũng muốn thoát khổ. Ai muốn vãng sinh Tây Phương cực lạc để thành Phật không? Ai cũng giơ tay bảo con ạ, con ạ. Rồi, vậy thì mời tất cả các vị ở lại đây thế phát xuất ra làm gì? Làm chú tiểu, làm sư bác, làm sư ông, làm sư cô và tu tập đi. Rồi hết cuộc đời này sẽ được vãng sinh Tây Phương cực lạc. Ôi giời Thầy ơi, con buông làm sao được? Còn vợ con ở nhà, còn chồng con ở nhà, còn con ở nhà, còn bố con ở nhà, còn mẹ con ở nhà. Làm sao mà con có thể ở lại chùa để thế phát xuất ra tu hành chuyên nhất để cầu vãng sinh được? Đấy, chúng ta thấy. Bảo hỏi muốn vãng sinh không? Dạ có ạ. Muốn hết khổ không? Bảo dạ có ạ. Muốn thành Phật không? Bảo A-di-đà Phật ạ. Đấy. Nhưng bảo thôi ở lại đây tu đi. Có ai dám giơ tay không? Có ai dám có không? Hiếm lắm. Mà cho dù có ở lại đây tu đi chăng nữa, có tu được thực sự không? Lại cả một vấn đề nữa. Có thể chỉ tu thân thôi, chứ còn tâm có tu được không? Đây mới là điều quan trọng. Xuất ra bằng xương bằng thịt đã khó, nhưng xuất ra cả bằng gì? Bằng tâm và bằng xương bằng thịt, thân xuất ra và tâm xuất ra được thì mới thực sự là quý, thực sự là khó. Xuất ra bằng tấm thân rồi đã khó rồi, nhưng xuất ra bằng tâm thì còn càng khó hơn. Đó. Cho nên cái nghiệp chướng bao đời bao kiếp của chúng ta mà đâu có phải tu một kiếp mà hết sạch được đâu. Thôi cái này chư Phật mười phương các ngài cũng biết và ngài hoan hỷ chúng ta. Cho nên có tu mà còn lỗi còn lầm gì thì thôi cứ tu dần dần thì các ngài cũng vẫn gì? Cũng vẫn hoan hỷ cho thôi. Vì chính Đức Phật Thích Ca chúng ta tu tinh tiến như vậy cũng mất gì? Trải qua ba tăng kỷ kiếp mới thành viên mãn công đức thành Phật cơ mà. Nhưng không phải vì thế mà chúng ta cứ tàng ở lại và thôi, trước sau cũng thành Phật. Kệ, và trước sau mình cũng thành Phật. Nhưng điều quan trọng á, để cho bao giờ mình thành Phật. Đó. Cho nên cũng phải tinh tiến lên, làm được cái gì thì gắng làm, tu được cái gì thì cố gắng mà tu luôn, chứ đừng có để hẹn kiếp sau. Cái gì kiếp này chúng ta cần phải làm thì chúng ta phải làm ngay, đừng hẹn là cái gì cũng hẹn là kiếp sau mới tu. Tại sao kiếp này chúng ta không tu mà đi hẹn kiếp sau? Kiếp này có đầy đủ thân thể trí tuệ và gặp Phật pháp, không tu hẹn kiếp sau biết có còn được thân người mà tu không? Có khi một ngày nào đó thì lại làm cái thân gì, thân tàn ma dại, là đi gì lang thang ở đầu đường ở xó chợ. Đấy. Hoặc đang làm gì, làm thân trâu bò chó ngựa để mà gì kéo cày trả nợ để mà đền mạng á. Nguy hiểm lắm các quý vị. Cho nên chúng ta cứ phải có thân này còn mạnh khỏe, còn đủ duyên thì cứ tu tập cho nó tốt. Vì vậy trường hợp Phật tử này Thầy khuyên là gì? Nếu muốn tụng kinh Địa Tạng là chính, để học cái hạnh hạnh hiếu, để tri ân báo ân các cụ gia tiên nội ngoại sinh ra và nuôi dưỡng chúng ta, bố mẹ chúng ta, ông bà chúng ta, người thân chúng ta, để hồi hướng công đức siêu độ cho các cụ, thì chuyển sang để tu một thời gian vài tháng hoặc vài năm cũng rất tốt vậy. Đó. Quan điểm của Thầy là tất cả kinh điển của Phật được ví như là gì? Những thang thuốc hay để chữa gì? Tất cả các căn bệnh cho chúng sinh. Khi chúng ta cảm thấy chúng ta thì đang thiếu về cái gì, đang bị bệnh gì thì chúng ta thì chúng ta cứ thuốc đó chúng ta chữa khỏi rồi chúng ta thì lại dùng sang cái khác. Mà khỏi rồi thì có cần uống thuốc gì nữa không? Không cần uống thuốc nữa. Nhưng đấy là ở ngoài thế gian. Còn chúng ta Mà thấy an rồi có cần phải tu nữa không? Có. An rồi thì vẫn phải tu, chứ không gọi là thế gian khỏi rồi thì không cần uống thuốc nữa, phải uống và có thể là sinh ra bệnh khác. Nhưng pháp của Phật đó thì trước, giữa và sau đều là tốt, đều là thiện cả. Còn thuốc chữa bệnh ở thế gian đó, nó chỉ thiện, chỉ tốt trong một giai đoạn nhất định nào đó. Chúng ta uống nhiều quá, quá liều cũng sẽ bị gì? Bị sinh ra các bệnh khác, bị phản kháng, bị sinh ra bệnh khác. Thuốc tốt đến đâu, uống quá cũng sẽ sinh gì? Sinh bệnh. Cho nên uống phải đúng liều, đúng chỉ định của bác sĩ là như thế. Còn kinh Phật á, chúng ta ngày nào cũng phải tu, giờ nào cũng phải tu, thậm chí là giây phút nào cũng phải tu. Đem áp dụng vào trong cuộc sống này mà tu á, càng nhiều thì càng tốt. Cho nên kinh Phật được gọi là trước, giữa và sau. Trong ba giai đoạn đấy, quá khứ, hiện tại và vị lai, đều là gì? Là thiện, là đại thiện, là tốt cho tất cả chúng sinh vậy. Vì vậy mà không thể nào mà lúc bình an mạnh khỏe rồi thì không tu nữa để hưởng thụ. Tu một thời gian rồi thì chúng ta bình an mạnh khỏe, không cần tu nữa hưởng thụ. Thế thì một thời gian lại hết cái phúc tu đó thì cũng nguy hiểm vậy. Đó. Cho nên cái việc thì tu phúc, tu thiện, làm các việc tốt ra thì không được ngừng nghỉ vậy. Còn việc ác thì lúc nào cũng phải chăm chú thấy nó khởi lên thì liền phải diệt đi, phải bỏ đi vậy. Đó. Cái trường hợp Phật tử này thầy khuyên là gì? Đấy, như thế.